Chánh văn 11. Nếu có các Bồ Tát vô thượng kiếp hành đạo, nghe ta nói thọ mạng, đây thời tin nhận được, các hạ người như thế, lãnh thọ kinh điển này, nguyện ta thuở vị lai sống lâu độ chúng sinh. Như Thế Tôn ngày nay, vua trong các dòng Thích, đạo tràng rền tiếng lớn, nói pháp không sợ sệt, chúng ta đời vị lai được mọi người tôn kính. Lúc ngồi nơi đạo tràng, nói thọ mạng cũng thế. Giảng giải. Đoạn này nói, bậc thượng căn nghe Phật thuyết thọ lượng, quyết tin chẳng nghi. Nếu có các Bồ Tát vô lượng kiếp hành đạo, nghe ta nói thọ mạng, đây thời tin nhận được, các hạ người như thế, lãnh thọ kinh điển này, nguyện ta thuở vị lai sống lâu độ chúng sinh. Như Thế Tôn ngày nay, vua trong các dòng Thích, đạo tràng rền tiếng lớn, nói pháp không sợ sệt, chúng ta đời vị lai được mọi người tôn kính. Lúc ngồi nơi đạo tràng, nói thọ mạng cũng thế. Đoạn này là nói vô lượng kiếp hành đạo, đời trước đã dung trồng sâu dày, nên nghe Phật nói thọ mạng, quyết có thể tin và lãnh thọ kinh này. Nguyện ở đời vị lai lâu dài, độ sinh như Đức Thế Tôn nói pháp vô úy ngày nay. Chúng con tương lai thành Phật, nói thọ lượng cũng như thế. Bởi quyết tin không nghi, nên nguyện lực kiên cố như đây vậy. Chánh văn 12. Nếu có người thâm tâm, trong sạch mà ngay thật, học rộng hay tổng trì, tùy nghĩa giải lời Phật, những người như thế đó, nơi đây không có nghi. Giảng giải. Đoạn này nói, quyết định tin đó là bậc thượng căn lợi trí. Nói thân tâm là người thâm đạt thật tướng. Nói trong sạch là nói giới căn được đầy đủ. Nói ngay thật là nói chí niệm kiên cố. Nói học rộng là nói thừa sự chư Phật. Nói tổng trì là nói thông đạt pháp tạng. Nói tùy nghĩa giải lời Phật là nói diệu khế ly ngôn. Nói những người như thế đó, nơi đây không có nghi. Chỗ gọi là kinh này chẳng vào tay chúng sinh khác. Chánh văn 13. Lại A Dật Đa, nếu có người nghe nói Đức Phật thọ mạng dài lâu, hiểu ý thú của lời nói đó, người này đặng công đức không có hạn lượng, có thể sinh huệ vô thượng của Như Lai. Giảng giải. Đây là nói ý nghĩa và chỗ quy thú của thọ lượng. Thọ lượng quy thú đó là tột ở nơi pháp thân, cho nên công đức có được không hạn lượng. Vì khéo vào Phật huệ nên có thể phát khởi huệ vô thượng của Đức Như Lai. Chữ khởi nghĩa là khai phát vậy. Chánh văn 14. Huống là người rộng nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự thọ trì, hoặc bảo người thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương, chuỗi ngọc, tràng phan, lỏng diễu, dầu thơm, đèn nến cúng dường quyển kinh, công đức của người này vô lượng vô biên, có thể sinh nhất thiết chủng trí. Giảng giải. Đoạn này hiển bày sự lợi ích của người nghe và thọ trì. Huống là người, đó là lời so sánh ở trên. Nói chỉ biết nghĩa thú, tức có thể phát sinh trí huệ của Phật, huống gì rộng nghe và chuyển dạy cho người khác. Thọ trì sáu cách thì được công đức vô biên, tự nhiên sinh nhất thiết chủng trí. Chánh văn 15. A Dật Đa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mạng dài lâu, sinh lòng tin hiểu chắc, thời chính là thấy Đức Phật thường ở núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng Bồ Tát lớn và hàng thanh văn vây quanh nói pháp. Lại thấy cõi Ta Bà này đất bằng lưu ly, ngang liền bằng thẳng, dây vàng diêm phù đàn để ngăn tám nẻo đường. Cây báo bày hàng, các đài lầu nhà thấy đều các thứ báo hợp thành, chúng Bồ Tát đều ở trong đó. Nếu có người tưởng quán được như thế, phải biết đó là tướng tinh hiểu sâu chắc. Giảng giải: đây là nói hành tướng của sự tinh hiểu thâm sâu. Nói có thể tinh hiểu sâu chắc pháp thân thường trụ, thì một hội linh sơn nghiễm nhiên thường còn, cõi Ta Bà Quế Độ là thế giới hoa tạng. Nói có thể quán tưởng như vậy, đó là tướng tinh hiểu sâu chắc. Bởi nhất niệm đốn siêu thập địa, liền được thành Phật, nên gọi là tinh hiểu sâu chắc. Trong phẩm Phương Tiện ở trước có nói ngài Xá Lợi Phất nhờ tính mà giàu, và bốn đại đệ tử lãnh ngộ nên phẩm có tên là Tính Giải. Dù mong được Phật thọ ký mà sự tinh hiểu chưa sâu, chỉ là tin theo lời Phật nên mỗi lần nói đều nhắc rằng lời nói của Như Lai không hư dối, nhưng chưa tin Phật tâm. Đến phẩm Hiện Bảo Tháp, dù thấy Phật Đa Bảo bất diệt và ba lần biến tịnh độ, vẫn chưa biết Đức Thích Ca pháp thân thường trụ. Cõi Quế Độ này vốn là tịnh độ, do tự tâm chưa khai ngộ, đến khi nói về trì kinh, tứ an lạc hạnh, y theo đó mà hiểu rõ. Từ đất giọt lên hiện tiền trước mắt, mới tự tâm phát ngộ. Cho nên Đức Như Lai mới tự nói về thọ lượng dài lâu để hiển bày pháp thân thường trụ bất diệt. Đến đây mới thấy được pháp thân trọn không có sinh diệt, tịnh uế, nhất như, mới tin Phật tâm. Do vậy kết chỉ quán sát tâm rằng nếu có người tưởng quán được như thế, phải biết đó là tướng tinh hiểu sâu chắc. Thế nên tôi, người tạo sớ, ở trước nói rằng từ phẩm Tính Giải cho đến phẩm Hiện Bảo Tháp đều do tin mà hiểu, từ phẩm Đề Bà Đạt Đa đến đây đều do hạnh mà tỏ ngộ, gọi là tinh hiểu sâu chắc, bởi đã triệt ngộ pháp thân tột cùng. Ngài Thiên Thai chung dùng Tam Quán để giải thích kinh, giáo nghĩa chú trọng ở đây, bởi ngộ pháp qua tam muội, đích thân thấy hội linh sơn vẫn còn. Đây là ngài tự chứng tướng tinh hiểu sâu chắc, chẳng phải riêng ở đây. Chỉ vì người học trí cạn tâm thô, không thể dung nhập diệu quán, cho đây là phiền phức, há biết được chỗ diệu ngộ của người xưa. Chánh văn 16. Và lại sau Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này mà không chê bai, sinh lòng tùy hỷ, phải biết đó đã là tướng tinh hiểu sâu chắc. Huống là người đọc tụng thọ trì kinh này, người này thời là kẻ đầu đội Đức Như Lai. Giảng giải: ở trên là thuyết minh về sự lợi ích của phẩm Như Lai thọ lượng, còn ở đây thuyết minh công đức lợi ích của toàn kinh, nói rằng chỉ có tùy hỷ kinh này đã là tướng của sự tinh hiểu sâu chắc, huống lại đọc tụng thọ trì, đó chẳng phải là đầu đội Như Lai ư? Do kinh này là toàn thể pháp thân của Như Lai. Chánh văn 17. A Dật Đa, thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó chẳng cần lại gì ta mà dựng chùa tháp và cất tăng phường, dùng bốn sự cúng dường để cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân đó thọ trì, đọc tụng kinh điển này, thời là đã dựng tháp tạo lập tăng phường cúng dường chúng tăng, thời là đem xá lợi của Phật dựng tháp bảy báo cao rộng, nhỏ lần lên đến trời Phạm Thiên, treo các phan lọng và các linh báo, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, các trống, kỹ nhạc, ống tiêu, ống địch, không hầu, các thứ múa chơi, dùng tiếng giọng tốt ca ngâm khen ngợi. Thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ức kiếp đã làm việc cúng dường đó rồi. Giảng giải: đây là nói nếu có thể thọ trì đọc tụng kinh này, tức là đã cúng dường Phật và chúng tăng. Vì kinh này là nhất thể tam bảo, thế nên trì kinh tức là cúng dường tam bảo vậy. Chánh văn 18. A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, nghe kinh điển này, có người hay thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, đó là dựng lập tăng phường, dùng gỗ chiên đàn đỏ làm các cung điện nhà cửa 32 sở, cao bằng 8 cây đa la, cao rộng nghiêm đẹp, trăm nghìn tỷ kheo ở trong đó, giường, rừng, ao tắm, chỗ kinh hành, hang ngồi thiền, y phục, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang, tất cả đồ vui dễ đầy trong đó. Tăng phường có gần ấy trăm nghìn muôn ức nhà gác như thế. Số đó nhiều vô lượng, dùng để hiện tiền cúng dường nơi ta và tỷ kheo tăng. Giảng giải: đoạn này nói, người trì kinh tức là đã cúng dường tam bảo, để hiển bày pháp cúng dường là hơn hết. Chánh văn 19. Cho nên ta nói, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thọ trì đọc tụng, vì người khác nói hoặc mình chép, hoặc bảo người chép, cúng dường kinh quyển, thời chẳng cần lại dựng chùa tháp và tạo lập tăng phường cúng dường chúng tăng. Giảng giải: đoạn này kết để hiển bày pháp cúng dường là hơn hết, chẳng cần lại dựng chùa tháp, vân vân. Đó là để hiển bày lý hạnh tối thắng. Chánh văn 20. Huống lại có người hay thọ trì kinh này mà gồm tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí huệ. Công đức của người đây rất thù thắng, vô lượng, vô biên. Thí như hư không, đông, tây, nam, bắc, bốn phía trên, dưới vô lượng vô biên. Công đức của người đó cũng lại như thế, vô lượng vô biên, mau đến bậc nhất thiết chủng trí. Giảng giải: đoạn này nói, người trì kinh lại kim tu hạnh lục độ thì công đức vô lượng, vì có thể mau đến quả vị nhất thiết chủng trí. Chánh văn 21. Nếu có người đọc tụng thọ trì kinh này, vì người khác nói, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, lại có thể dựng tháp cùng tạo lập tăng phường, cúng dường khen ngợi chúng thanh văn tăng, cũng dùng trăm nghìn muôn pháp ngợi khen mà ngợi khen công đức của Bồ Tát. Giảng giải: ở trên nói, chỉ có thể trì kinh, chẳng cần tạo lập tăng phường dựng tháp, lại e cho phế bỏ hạnh lành này, nên ở đây lại nói người trì kinh mà còn chuyên tu hạnh phụng sự xây tạo chùa tháp, tăng phòng, lại có thể ngợi khen hàng tam thừa. Lý sự song tu như đây, há chẳng phải là thù thắng sao? Chánh văn 22. Lại vì người khác dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh Pháp Hoa này, lại có thể thanh tịnh trì giới, cùng người nhu hòa mà chung cùng ở. Nhẫn nhục không sân, chí niệm bền vững, thường quý ngồi thiền, đặng các món tịnh sâu, tinh tấn mạnh mẽ, nhiếp các pháp lành, căn lành trí sáng, giỏi gạn hỏi đáp. A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì, đọc tụng kinh điển này lại có các công đức lành như thế, phải biết người đó đã đến đạo tràng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới cội đạo thọ. A Dật Đa, chỗ của thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi, trong đó bèn nên xây tháp, tất cả trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật. Giảng giải: đây là nói đã có thể trì kinh, lại có thể giải nói, có thể tu nhiều lý hạnh, đó không phải là người đã đến đạo tràng, được gần bồ đề, ngồi dưới đạo thọ, sắp sửa thành đặng chánh giác ư? Đây là giải thích nghĩa của đoạn trên, mau được nhất thiết chủng trí. Có người được diệu hạnh như đây, thì ở nơi bốn oai nghi đều nên xây tháp cúng dường, vì người này đã đầy đủ Phật huệ, Phật hạnh, cách Phật không xa, vốn nên cúng dường. Đây là tổng kết công đức của tướng tinh hiểu sâu chắc đó vậy. Chánh văn 23. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: sau khi ta diệt độ hay phụng trì kinh này, người đó phước vô lượng, như trên đã nói rõ. Đó thời là đầy đủ tất cả các cúng dường, dùng xá lợi xây tháp, bảy báo để trang nghiêm. Chùa chiền rất cao rộng, nhỏ lần đến phạm thiên, linh báo nghìn muôn ức. Gió động gian tiếng màu, lại trong vô lượng kiếp mà cúng dường tháp đó. Hoa hương các chuỗi ngọc, thiên y các kỹ nhạc, thắp đèn dầu nến thơm, quanh khắp thường soi sáng. Lúc đời ác mạt pháp, người hay trì kinh này, thời là đã đầy đủ các cúng dường như trên. Nếu hay trì kinh này, thời như Phật hiện tại, dùng ngưu đầu chiên đàn, dựng tăng phường cúng dường, nhà 32 sở, cao 8 cây đa la, đồ ngon y phục tốt, giường nằm đều đầy đủ, trăm nghìn chúng nương ở, giường rừng các ao tắm, chỗ kinh hành ngồi thiền, các món đều nghiêm tốt. Nếu có lòng tin hiểu, thọ trì đọc tụng biên, nếu lại bảo người biên và cúng dường kinh quyển, rải hoa hương hương bột, dùng tu mạng chim bạc, a đề một đa già, ướp dầu thường tốt đó, người cúng dường như thế, đặng công đức vô lượng, như hư không vô biên, phước đó cũng như thế. Huống lại trì kinh này, gồm bố thí trì giới, nhẫn nhục ưa thiền định, chẳng sân chẳng ác khẩu, cung kính nơi tháp miếu, khiêm hạ các tỷ kheo, xa lìa tâm tự cao, thường nghĩ suy trí huệ, có gạn hỏi chẳng sân, tùy thuận vì giải nói. Nếu làm được hạnh đó, công đức chẳng lường được. Nếu thấy pháp sư này nên công đức như thế, phải dùng hoa trời rải, áo trời trùm thân kia, đầu mặt tiếp chân lạy, sinh lòng tưởng như Phật. Lại nên nghĩ thế này, chẳng lâu đến đạo thọ, đặng vô lậu vô di, rộng lợi các người trời, chỗ trụ chỉ của kia, kinh hành hoặc ngồi nằm, nhẫn đến nói một kệ, trong đây nên xây tháp, trang nghiêm cho tốt đẹp. Các món đem cúng dường, Phật tử ở chỗ này, thời là Phật thọ dụng, thường ở nơi trong đó, kinh hành và ngồi nằm. Giảng giải: Sau khi ta diệt độ hay phụng trì kinh này, người đó phước vô lượng như trên đã nói rõ. Đoạn này là tổng tụng về công đức thù thắng của sự trì kinh. Đó thời là đầy đủ tất cả các cúng dường, dùng xá lợi xây tháp, bảy báu để trang nghiêm, chùa chiền rất cao rộng, nhỏ lần đến phạm thiên, linh báu nghìn muôn ức, gió động gian tiếng màu, lại trong vô lượng kiếp mà cúng dường tháp đó, hoa hương các chuỗi ngọc, thiên y các kỹ nhạc, thắp đèn dầu nến thơm, quanh khắp thường soi sáng. Lúc đời ác mạt pháp, người hay trì kinh này, thời là đã đầy đủ các cúng dường như trên. Đoạn này là nói các việc cúng dường chư Phật. Nếu hay trì kinh này, thời như Phật hiện tại, dùng ngưu đầu chiên đàn, dựng tăng phường cúng dường, nhà 32 sở, cao 8 cây đa la, đồ ngon y phục tốt, giường nằm đều đầy đủ, 100.000 chúng nương ở, giường rừng các ao tắm, chỗ kinh hành ngồi thiền, các món đều nghiêm tốt. Đoạn này là nói các việc cúng dường chư tăng. Nếu có lòng tin hiểu, thọ trì đọc tụng biên, nếu lại bảo người biên và cúng dường kinh quyển, rải hoa hương hương bột, dùng tu mạng chim bạc, a đề một đa già, ướp dầu thường tốt đó, người cúng dường như thế, đặng công đức vô lượng, như hư không vô biên, phước đó cũng như thế. Đoạn này là nói riêng công đức của người trì kinh. Huống lại trì kinh này gồm bố thí trì giới, nhẫn nhục ưa thiền định, chẳng sân chẳng ác khẩu. Đoạn này là nói gồm thực hành lục độ. Cung kính nơi tháp miếu, khiêm hạ các tỷ kheo, xa lìa tâm tự cao, thường nghĩ suy trí huệ, có gọi hãng chẳng sân, tùy thuận gì giải nói. Đoạn này là nói về đầy đủ các hạnh lành. Nếu làm được hạnh đó, công đức chẳng lường được. Nếu thấy pháp sư này nên công đức như thế, phải dùng hoa trời rải, áo trời trùm thân kia, đầu mặt tiếp chân lạy, sinh lòng tưởng như Phật, lại nên nghĩ thế này: chẳng lâu đến đạo thọ, đặng vô lậu vô di, rộng lợi các người trời, chỗ trụ chỉ chỗ kia, kinh hành hoặc ngồi nằm, nhẫn đến nói một kệ. Trong đây nên xây tháp, trang nghiêm cho tốt đẹp, các món đem cúng dường, Phật tử ở chỗ này, thời là Phật thọ dụng, thường ở nơi trong đó, kinh hành và ngồi nằm. Đoạn tụng này nói tổng kết về công đức của người trì kinh. Do cung kính người trì kinh như kính Phật, phàm chỗ đứng, ngồi nằm của người ấy nên trang nghiêm như cúng dường Phật. Vì Phật tử này như Phật nên sự thọ dụng cũng như Phật. Tu mạng na còn gọi là tô mana, dịch là thích ý. Chim bạc cũng gọi là chim bạc ca, dịch là huỳnh hoa. A đề một đa già, đây gọi là vô long thủy. Cả ba thứ hoa này rất thơm, dùng ướp mè, lấy dầu, đốt đèn, cúng Phật.